Long huyết chiến thần, chương 1067, siêu cấp thần vũ cảnh, góc truyện audio.com, Diệp Huyền vô cùng kinh hãi tới giờ mới kịp phản ứng. Nàng biết nếu thân phận Long thần mà lộ ra ngoài thì sẽ khiến toàn bộ chân vũ đế vực chấn động, sẽ mang tới cho hắn vô số rắc rối, thậm chí là cái chết. Cho nên không thể nói chuyện này ra ngoài, thậm chí hiện giờ nàng còn phải giúp Long thần che giấu động tĩnh. Lúc này đây, một chuyện ngoài dự đoán đã xảy ra. Sự biến hóa của thần võ hồn nằm trong dự liệu của hắn. Sau khi thần võ hồn phát sinh một loạt chỉ lệnh cải tạo thân thể, tinh huyết thái cổ huyết linh long bị Long Ngọc thần bí trấn áp, thậm chí còn có động tĩnh. Tinh huyết thái cổ huyết linh long đầy đủ kia lại tách ra 1/10 phóng thích ra từ trong thức hải, vượt qua thức hải mà đi vào trong thân thể Long thần để tham gia cuộc biến hóa cực lớn trên thân thể Long thần. Khi 1/10 tinh huyết tổ long này xuất hiện, một trận biến hóa rất lớn bắt đầu hình thành. Ầm ầm, thân thể Long thần như rời sông lấp biển, trong khoảng thời gian thật ngắn ngủi, 1/10 tinh huyết kia đã chia làm mấy trăm nghìn phần rồi chia đi khắp nơi, dung hợp vào mỗi một góc nhỏ trong thân thể hắn. Lúc này thân thể hắn đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà cùng lúc đó, dường như được Long huyết triệu hồi mà một lốc xoáy đã hình thành trên bầu trời, đó chính là thiên đạo. Phạm vi và độ dày của nó vẫn đang nhanh chóng mở rộng. Trên không trung của toàn bộ U Linh chủ thành, một lốc xoáy vô cùng lớn bắt đầu hình thành. Kích thước lốc xoáy này quả thực có thể chứa được cả tòa thành trì mới 10 triệu cư dân. Vào lúc này, tất cả mọi người đều chú ý tới loại biến hóa đó, bọn họ đều ra khỏi nhà cửa mà nhìn lên cảnh tượng đáng sợ kia. Vô số tầng mây quay cuồng, vang lên những tiếng ầm ầm. Mà giữa các tầng mây ấy, có một thứ năng lượng tinh thuần màu trắng ngà trông giống hệt sữa. Nếu thứ năng lượng ấy mà được phóng ra, sợ sẽ khiến toàn bộ U Linh chủ thành không còn tồn tại nữa. Thứ năng lượng màu trắng ngà được các tầng mây bao quanh ấy thực ra được gọi là thiên đạo, là nguồn sức mạnh mà trời đất ban thưởng cho võ giả khi đạt tới thần vũ cảnh. Đây chính là cái gọi là thiên đạo quán đỉnh, nhưng quy tắc của thiên đạo quán đỉnh này thật quá lớn, ước chừng phải gấp vạn lần người thường. Đường kính lốc xoáy của thiên đạo quán đỉnh của người thường chỉ tầm khoảng 100 mét, nhưng lốc xoáy to đùng này lại có đường kính tới mấy nghìn mét. Càng khỏi cần nói tới độ dày của lốc xoáy thiên đạo quán đỉnh này phải hơn vô số. Động tĩnh khổng lồ này khiến toàn bộ người ở U Linh chủ thành phải chú ý. Thậm chí người ở các tòa thành lân cận cũng nhìn thấy cảnh tượng đồ sộ mà khổng lồ đó. Càng khỏi cần nói tới những cao thủ ở phủ thành chủ, mà những người ở U Minh phủ. Thiên đạo lốc xoáy khổng lồ như vậy ở ngay trên không trung của U Linh chủ thành, cơ bản là không ai biết rốt cuộc là ai đang tiếp nhận thiên đạo quán đỉnh. Trong U Linh chủ thành có người sắp lên thần vũ cảnh. Các cường giả Diệp gia ở trong phủ thành chủ đều đi ra, dùng ánh mắt vô cùng kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt. Không thể nào, không thể nào. Nguồn sức mạnh thiên đạo kia quả thực gấp người thường cả vạn lần, nào có ai có thể đạt tới trình độ đó. Chẳng lẽ thân thể hắn sẽ mở ra hơn 900.000, gần 1 triệu khiếu huyệt à? Đừng có đùa, làm gì có người nào như vậy tồn tại chứ? Diệp Tích Chi khinh bỉ liếc, góc truyện audio.com. Người vừa nói, quở trách, sức mạnh hơn vạn lần chắc chắn là chuyện không thể xảy ra. Cho dù là ở chân vũ đế cung thì cũng không có kẻ như vậy tồn tại, thậm chí là từ xưa đến nay đều không có. Cho nên chắc chắn là có nguyên nhân khác mới khiến năng lượng thiên đạo tập trung ở đây. Rốt cuộc là cái gì nhỉ? Nguồn năng lượng khổng lồ như vậy chắc chắn không phải do người. Ta thấy chúng ta đừng hành động hấp tấp, cẩn thận chọc giận thiên đạo thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Trên thế giới này, thiên đạo như là thần của thế giới, không thể xúc phạm. Nhất là hiện tượng không thể giải thích này càng minh chứng cho sự tồn tại của thiên đạo. Ở trong sân huấn luyện của U Minh Quân, ba người Tô Mặc đã di chuyển tới U Minh Huyết Hải. Ở nơi này, kẻ mạnh nhất chính là Vạn Phu Trường mà thôi. Nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ kia, toàn bộ bầu trời đều bị một lốc xoáy tầng mây bao phủ, dường như nơi đó xuất hiện một mảng đại dương lớn, khiến mọi người kinh ngạc nhìn nhau. Chúng ta cần lên xem không nhỉ? Mười mấy vạn phu trường tập trung lại, khiếp sợ nhìn cảnh tượng trên bầu trời. Nguồn sức mạnh lớn như thế, chắc chắn không phải do con người. Thứ sức mạnh này hơn hẳn sức mạnh mà mỗi một người trong chúng ta tu luyện cả ngàn năm, đừng mạo hiểm. Đúng vậy, lúc đi Mạc Soái đã hạ lệnh là không được hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần ngoan ngoãn giữ an ninh trật tự là được rồi. Nhưng mà cứ dùng khôi lỗi điều để báo chuyện xảy ra ở đây cho Mạc Soái thì tốt hơn. Đúng lắm, các ngươi ở đây canh chừng, ta đi làm ngay bây giờ đây. Vô số người đang nhìn chằm chằm lốc xoáy thiên đạo khiến người ta sợ hãi. Mà lúc này Long Thần đang ở dưới lốc xoáy thiên đạo, còn Diệp Huyền chỉ có thể dùng tu vi cường hãn của mình để làm cho bản thân ổn định bên cạnh Long Thần. Nàng đã cảm giác được trên người Long Thần dường như có một thứ sức mạnh làm cho người ta run rẩy, có lẽ là huyết mạch. Chính là loại huyết mạch bỗng dưng xuất hiện này khiến lốc xoáy thiên đạo vốn đã định hình kia to ra gấp trăm lần. Ban đầu Long Thần có thể chịu đựng được thứ sức mạnh gấp trăm lần, lại thêm một phần mười tinh huyết tổ Long tham dự vào việc cải tạo thân thể nên hắn đã có thể chịu được thứ sức mạnh gấp một vạn lần. Một vạn, mấy chữ này khiến Diệp Huyên hoàn toàn ngơ ngẩn. Vừa rồi nàng còn nói với Long Thần rằng cho dù người có thiên phú nhất ở Chân Vũ Đế Cung thì cũng chỉ gấp trăm lần, thế mà Long Thần làm một phát gấp vạn lần. Long võ giả quả thực đạt tới trình độ nghịch thiên như vậy ư? Diệp Huyên cảm thấy mình đang nằm mơ, hơn nữa còn là một giấc mơ buồn cười. Nhưng sự thật nói cho nàng biết rằng đây không phải là mơ, vị thiếu niên này quả thật có cái cảm giác khủng bố rất chân thật. Diệp Huyên cảm giác rằng bởi vì thứ năng lượng kia gia nhập mà thân thể hắn đang tiến hành một loại tiến hóa nghịch thiên. Tuy ngoại hình không thay đổi, nhưng Diệp Huyên cảm thấy thân thể Long Thần đang trở nên to lớn vô hạn. Hơn nữa không giống Diệp Huyên, cho dù Diệp Huyên to lên, thân thể vẫn hình người, mà Long Thần lại đang đi theo hướng thần Long viễn cổ. Quả nhiên không hổ là Long võ giả. Điểm nghịch thiên của Long võ giả chính là ở chỗ thần vũ cảnh này sao? Bởi vì đứng rất gần nên Diệp Huyên mới cảm nhận được rõ. Khi thiên đạo quán đỉnh của Long Thần kết thúc có lẽ không có ai phát hiện ra bí mật hắn là Long võ. Góc truyện audio.com Giả, Diệp Huyên đang mang một nhiệm vụ nặng nề, đó là giúp Long Thần che giấu việc hắn là Long Võ Giả. Dù sao nhiều người đang nhìn như vậy, nếu truyền đi thì sẽ rất phiền toái. Khi thân thể Long Thần mở rộng kịch liệt trở nên vô cùng đói khát, một tiếng vang thật lớn vang lên. Trên đỉnh đầu hắn, ở trung tâm của lốc xoáy, một thứ năng lượng màu trắng ngà bỗng nhiên giáng xuống ầm ầm kéo đến Long Thần. Chỉ chớp mắt nó đã đến trước mặt Long Thần, lúc này toàn thân Long Thần đều là long lân đỏ như máu. Hình ảnh thần long đang không ngừng lóe lên trên người hắn. Khi thiên đạo quán đỉnh tới, Long Thần đột nhiên há miệng, một tiếng gầm thái cổ vang ra. Cùng lúc đó, Diệp Huyên thấy bóng dáng một thần long đỏ như máu đi theo sau lưng Long Thần gầm lên với bầu trời. Năng lượng của thiên đạo quán đỉnh như bị hút vào, tốc độ giáng xuống đột ngột tăng lên, trực tiếp bị ảo ảnh thần long mà Long Thần hóa thành nuốt vào trong miệng. Ầm ầm, trên bầu trời, lốc xoáy quay cuồng, mà năng lượng màu trắng ngà bị thần long hút kia càng ngày càng ít. Diệp Huyên thì dùng sức mạnh của mình cố gắng hết sức che giấu bóng dáng của thần long. May là không ai dám đi lên điều tra trước mặt thiên uy này, nếu không thân phận long võ giả của Long Thần sẽ bị lộ. Mau nhìn kìa, hình như lốc xoáy bé lại rồi. Ta đã bảo rồi mà, đây chỉ là dị tượng của trời đất, sẽ biến mất nhanh lắm. Nếu bọn họ mà biết thứ năng lượng ấy bị một người hút hết, chắc chắn sẽ sợ chết khiếp. Một người mà hút đi nguồn năng lượng hơn cả vạn thần vũ cảnh tầng 1. Năng lượng màu trắng ngà kia đi vào trong cơ thể Long Thần rồi thì dùng tốc độ cực nhanh hóa thành năng lượng của chính Long Thần, có thể nói đây là thiên đạo ban ân. Thân thể Long Thần nhanh chóng mở rộng, hắn cảm thấy bây giờ hắn có thể bao trùm cả cái U Linh chủ thành này lại. Vì có Long huyết và năng lượng thiên đạo gia nhập mà hắn cảm thấy thân thể mình có nguồn sức mạnh vô cùng vô tận, khiến hắn có thể giây lát phá được toàn bộ U Linh chủ thành. Ở ý thức của hắn, hắn không còn là người nữa, mà là một con thần Long đỏ như máu. Đương nhiên bề ngoài hắn vẫn là người. Trong lúc năng lượng thiên đạo tiến vào thân thể cực lớn của Long Thần bắt đầu xuất hiện những điểm sáng đỏ như máu. Ở giữa những điểm sáng ấy, kinh mạch bắt đầu được dựng. Chỉ trong giây lát ngắn ngủi, một mạng lưới kinh mạch thật lớn hình thành trong cơ thể Long Thần. 9.999.999 khiếu huyệt, chỉ thiếu một nữa là đủ 1 triệu khiếu huyệt rồi. Mà số lượng kinh mạch là 10 triệu. So với thái cổ huyết linh long chân chính, bây giờ Long Thần còn thua xa. Nhưng so với người thường, số lượng khiếu huyệt và kinh mạch của hắn, thậm chí là thể chất của Long Thần đều hơn bọn họ cả vạn lần. Đây chính là điểm nghịch thiên của Long võ giả. Năng lượng của thiên đạo hoàn toàn rót vào trong thân thể Long Thần, dưới sự chuyển hóa của thần võ hồn của Long Thần, những con sông lớn đỏ như máu, vô số điểm sáng đỏ rực cùng kinh mạch đỏ lưu truyền. Trong thời gian rất ngắn, nguồn năng lượng mà Long Thần gọi là Long huyết thần nguyên đã tràn ngập khắp cơ thể Long Thần. Nguồn năng lượng khổng lồ như vậy như biển sao mênh mông, như sông lớn đang chảy. Sao trời chi chít xuất hiện trong cơ thể hắn, mỗi một ngôi sao ấy giống như mắt của rồng, mỗi một kinh mạch của góc truyện audio.com, hắn lại được phủ đầy lân giáp đỏ. 10 triệu kinh mạch quả thật như 10 triệu thần long đỏ rực chiếm cứ thân thể Long Thần. Những khiếu huyệt kia chính là ánh mắt của chúng. Mạng lưới ấy bao phủ nội tạng khổng lồ của Long Thần. Được tinh huyết tổ Long rót vào, mỗi một nội tạng, mỗi một cơ bắp đều tỏa ra sinh mệnh lực mênh mông. Mặc dù bên ngoài thì thân thể rất nhỏ, nhưng thực ra kích thước dạ dày của Long Thần đã to bằng cả trại huấn luyện của U Minh Quân rồi. Đúng là khủng bố vô cùng. Không ngờ ta lột xác ở thần vũ cảnh lại còn khủng khiếp hơn những gì ta tưởng tượng rất nhiều. Thị sát thân thể mình, cho dù là bản thân hắn cũng khiếp sợ không thôi. Hắn biết tất cả đều là công lao của 1/10 long huyết. Sau này mỗi một lần được 1/10 long huyết là số khiếu huyệt và huyết mạch trong cơ thể ta cũng sẽ tăng lên ngang nhau. Long Thần có một dự cảm rất mãnh liệt rằng trên con đường thần vũ cảnh chỉ cần hắn tăng lên một tầng là sẽ hấp thu 1/10 tinh huyết. Khi hắn đột phá thần vũ cảnh mà tới kiếp cảnh thì hắn sẽ thật sự hóa rồng thành thân thể thái cổ huyết linh long. Cách chương.